Chương 374, đoạt dân phu. Chương 374, đoạt dân phu minh đệ. Nướng thật ăn ngon. Từ khi nhị cậu tử mang theo cự thú nướng một con trâu về sau, cự thú vẫn đối thịt nướng nhớ mãi không quên. Hắn thậm chí đang do dự, có nên hay không nói cho Ngốc huynh đệ, chính mình cũng có hai cái thận. Nghĩ, vẫn là không dám lộ ra như thế bí mật trọng yếu. Ngốc huynh đệ quá ngu, vạn nhất hắn nói ra liền phiền toái thịt nướng, nướng thận mặc dù ăn ngon, nhưng có thật nhiều người xấu luôn luôn muốn cùng chúng ta đoạt, ngươi nói chúng ta có thể hay không để cho người đoạt? Không thể. Cự thú lần này trả lời rất kiên quyết, ngay cả nói chuyện cũng biến trôi chảy lần trước cái tên xấu xa kia, chẳng những muốn cướp chúng ta thịt nướng, còn muốn đem chúng ta bắt lại, làm thành thịt nướng ăn hết. Hắn những ngày này tại cự thú trước mặt dùng rất nhiều lần lửa, nhưng cự thú đối với hỏa diễm vẫn tràn ngập sợ hãi. Nhị cầu tử muốn lại châm ngòi một chút, nhìn có thể hay không kích thích cự thú lựa giật trốn. Cự thú nghe vậy, lại không có chút gì do dự, vẫn là lựa chọn chạy trốn. Ai? Xem ra muốn tìm Hạ Minh Viện báo thủ, tạm thời không trông cậy được. Hạ Minh Viện trong tay trôi kia hỏa diễm trường kiếm, uy năng sắc thực rất cường đại, khả năng chỉ có hắn Xà Khẩu Sơn có thể đối phó đã thời gian ngắn không có cách nào, vẫn là đi trước tìm Chu Nhi quan trọng. Mấy ngày kế tiếp, nhị cầu tử trực tiếp hướng Vạn Yêu Quốc bay đi, dùng hơn 10 ngày, đuổi tới trong quần sơn Dương Thần Y nơi ở nhị cầu. Dương Thần Y nhìn thấy nhị cầu tử một phút này, cũng rất kinh ngạc, thương thế của ngươi tất cả đều tốt. Ngươi là thế nào hồi phục? Dương Thần Y thì, ngươi có thấy hay không Chu Nhi? Hiển nhiên, Dương Thần Y đối với nhị cầu tử thương thế khôi phục chuyện, còn hoàn toàn không biết, đồng thời, nhị cầu tử gặp mặt quan tâm nhất là Chu Nhi hạ lạc. Cho nên hai người gặp mặt câu nói đầu tiên, chính là các hỏi các ta thương thế tốt, ngươi có thấy hay không Chu Nhi? Chu Nhi ngày đó không phải cùng ngươi cùng rời đi sao? Về sau hắn liền rốt cuộc chưa từng tới. Dương Thần Y cùng nhị cầu tử nói về ngày đó chuyện. Nguyên lai ngày đó nhị cầu tử sau khi hôn mê, liên tục vài ngày đều không có tỉnh lại, Chu Nhi rất lo lắng, một mực cọ sát lấy Dương Thần Y tìm cách. Nhưng Dương Thần Y nên dùng biện pháp đều dùng, thực sự có biện pháp tốt hơn. Cuối cùng Dương Thần Y cho nhị cầu tử cho ăn mấy hạt thuốc, duy trì nhị cầu tử sinh cơ, Chu Nhi có nhị cầu tử thì rời đi. Dương Thần Y cũng không biết Chu Nhi có nhị cầu tử sẽ đi hướng phương nào. Nhị cầu tử ở chỗ này không có tìm hiểu Chu Nhi hạ lạc, cùng Dương Thần Y cáo tử. Tiếp lấy hắn lại đi Chu Nhi quê quán sơn động. Chỉ là đại tỷ cùng nhị tỷ đều không trong sơn động, tam tỷ còn nhớ lần trước nhị cầu tử bắt cóc Chu Nhi thủ, đem nhị cầu tử dạy dỗ cái mắng té tát Chu Nhi chưa từng trở về. Nếu như ngươi đem Chu Nhi làm mất rồi, thì mọi chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhị cầu tử bị tam tỷ một trận huấn tố, cảm thấy tam tỷ trách cứ phải có đạo lý, là hắn đem người mất tam tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ đem Chu Nhi tìm trở về. Nhị cầu tử ở chỗ này cũng không tìm tới Chu Nhi hạ lạc, chỉ có thể cáo từ rời đi. Hiện tại chỉ có thể một lần nữa trở về Đông Hải, từ lúc trước hòn đảo nhỏ kia vào tay, bên kia nhất định có manh mối. Rời đi Vạn Yêu Quốc về sau, về Thanh Châu trên đường, vừa vặn trải qua yêu nhân đại quân địa bàn. Lữ tướng quân cũng đã lâu không có lộ diện, thuận tiện lộ cái mặt ngang hoan nghênh Lữ tướng quân trở về. Lữ tướng quân trở về rồi. Tướng quân. Mấy ngàn yêu nhân đều vây quanh ở Lữ tướng quân bên người, ánh mắt buốc lên lục quang, bọn hắn đều là lưu học cùng nhiệt tín ngưỡng người. Trải qua mấy năm này phát triển, truyền bá yêu nhân càng ngày càng nhiều. Nhị cầu tử nhìn xem chung quanh nhiều như vậy mong đợi ánh mắt, có rất nhiều người đã xuất ra cuốn sổ, chuẩn bị ghi chép lời hắn nói. Cái này khiến hắn nhất thời có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì, nên mở miệng như thế nào. Bản tướng rời đi thời gian bên trong, tất cả mạnh khỏe. Nhìn thấy Lữ tướng quân cuối cùng mở miệng, những cái kia cầm lấy sách cùng bút yêu nhân, liền tranh thủ một câu nói kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại hồi bẩm tướng quân, tất cả mạnh khỏe, chúng ta chỉ hạ nhân khẩu đã đạt tới 100 vạn chi chúng. Lữ tướng quân không có ở đây trong khoảng thời gian này, hết thảy đều là Mã Minh cùng Xích Lân đang xử lý. Xích Lân vẫn là một cái kia trung thực yêu, bình thường không thế nào quản sự, có thời điểm chiến đấu đi ra đánh cái trận. Cho nên chủ yếu chuyện đều là Mã Minh đang phụ trách. Mã Minh trải qua những năm này lịch luyện, đã biến thành thủ cổ trọng, ngay cả vô mông ngựa đều lộ ra hàm xúc rất nhiều. Chúng ta nhận tướng quân dạy bảo, cảm ngộ rất nhiều, trải qua mấy năm này học tập cùng lĩnh ngộ gần nhất chúng ta dự định cử hành học đường, nhường tất cả yêu nhân cùng nhân tộc tử đệ đều từ nhỏ học tập lư học. Còn mời tướng quân làm ra tối cao chỉ thị. Mã Minh nói, lại hướng Lư tướng quân hành một cái lễ, một bộ lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng. Nhị cầu tử đều nghĩ không ra, chính mình có thể có dặn dò gì. Hắn chính là thuận đường sang đây xem một cái. Hắn trước kia học thuộc những cái kia lưu học, hai năm này lại quên hết sạch từ cục. Ừm. Ngay trước mấy ngàn ánh mắt, nhị cầu tử không biết nên nói cái gì, nhất thời có chút xấu hổ. Cũng may hắn thần thức tương đối mạnh, tạm thời còn có thể ổn được bản tướng quân không có ở đây trong khoảng thời gian này vất vả mọi người. Sau này mọi người còn phải không ngừng cố gắng, chung sáng tạo huy hoàng, sáng tạo một cái thuộc về chúng ta mỹ hảo gia viên. Cuối cùng biệt xuất một đoạn tương đối thể diện lời nói, dưới đại yêu nhân lại vung bút ký ghi chép đem cửa này ứng phó về sau. Lư tướng quân liền trở lại một gian trong phòng, lúc này mới kỹ càng cùng Mã Minh hiểu rõ một chút tình huống. Làm từ Mã Minh trong miệng biết được, đối diện Thanh Châu quân lấy được một nhóm lớn dân phu xây dựng công sự. Hắn liền nghĩ đến, đám người này rất có thể là từ Tam Dương quận bắt tới. Rời đi trong khoảng thời gian này, Thanh Châu thế nhưng là từ hắn Tam Dương quận thu không ít lương thực, còn bắt rất nhiều tráng đinh đã những người này ngay tại trước mắt của mình. Nhị cầu tử ngày thứ hai liền mang theo yêu nhân giết đi qua, đem một nhóm kia dân phu tất cả đều tù binh tới. Hơi hơi vừa thẩm vấn, quả nhiên đều là Tam Dương quận người. Lư tướng quân đem những tù binh này cùng Tam Dương quận bên kia tướng lĩnh làm khoản giao dịch, đổi mấy hạt đan dược, liền đem người đều thả lại Tam Dương quận. Lư tướng quân một cử động kia lại bị yêu nhân ghi lại trong sách tử bên trong, ngược lại cũng muốn lập ra một chút có thể chỗ học tập đến. Chương 375, lục sắc. Chương 375, lục sắc. Nhị cầu tử trở lại Tam Dương quận, đem địa bàn tiếp tục giao cho Tư Mã Nghĩa quản lý, hắn liền một mình rời đi, hướng Đông Hải phương hướng bước đi. Tại Đại Chu Vương triều cùng Đông Hải giao giới địa phương, song phương vẫn chỗ trong chiến đấu, nhân tộc phương diện hơi hơi ở vào yếu thế. Trước kia Đại Chu lập quốc thời điểm, quốc lực cường thịnh, đem xung quanh rất nhiều đất đai màu mỡ tính vào nhân tộc địa bàn. Bao quát phía đông, trong Đông Hải có rất nhiều đại đảo đều thuộc về Đại Chu vương triều, nơi này nắm giữ tài nguyên phong phú. Chỉ cần chiếm cứ một tòa hải đảo chung quanh các tài nguyên, tự nhiên về hòn đảo này tất cả. Tựa như là gần nhất cái này mấy trăm năm, Đại Chu quốc lực suy sụp, xung quanh thế lực này liền đều nghĩ đến từ Đại Chu trên thân cắn xuống một miếng thịt. Đại Chu ban đầu ở Đông Hải chiếm cứ rất nhiều hòn đảo, đã bị mất mấy tòa. Nhị cầu tử không làm kinh động chiến đấu song phương, lặng lẽ vượt qua chiến tuyến, lần nữa tiến vào Đông Hải. Nhìn xem biển rộng mênh mông, không biết rõ Chu Nhi đến tột cùng ở nơi nào. Hắn trước kia chữa thương hòn đảo nhỏ kia, nhớ kỹ cái kia đại ô quý nói là Long Chỉ đảo. Còn một người khác manh mối, chính là Long Huyết Cung. Lúc trước hắn tại đáy biển Long Cốt Thành dừng lại qua một đoạn thời gian, lại không nghe người ta nói đến qua Long Huyết Cung cùng Long Chỉ đảo. Còn phải hướng cái khác hải tộc nghe ngóng Đông Hải địa vực cực kỳ rộng lớn, so Đại Chu phải lớn hơn nhiều, cùng Đại Chu liền nhau cũng trường kỳ chiến đấu, chỉ là trong đó một phần nhỏ hải vực. Hơn nữa Đông Hải hải tộc cũng chia là hai đại loại. Một loại là có thể sinh tồn trên đất bằng, bọn hắn thường thường sẽ ở một chút hòn đảo bên trên ở lại. Còn có một loại là lâu dài sinh tồn ở trong hải dương, sẽ ở đáy biển kiến tạo thành trì trụ sở. Lâu dài cùng Đại Chu chiến đấu hải tộc, chính là có thể cư trú ở trên lục địa kia một bộ phận. Chân chính thường ở tại dưới đáy nước những cái kia, chạy trên lục địa đến đoạt địa bàn, cùng đưa đồ ăn cũng không có gì khác biệt. Long Huyết Hải vực đã ở vào Đông Hải chỗ sâu. Nhị cầu tử cưỡi ngông lớn, tuyển một cái đại khái phương hướng, du hơn 20 ngày, rốt cục trở lại Long Huyết Hải vực. Bọn hắn vừa tiến vào Long Huyết Hải vực, liền cảm nhận được không giống bầu không khí. Ven đường nhìn thấy nhiều lần hải tộc đại quy mô tụ chúng lẩu đả. Hơi hơi hỏi thăm một chút liền biết, nguyên lai còn là bởi vì kia một nửa long thận. Trước đó Hắc Ám Hải Huyền có một nửa long thận tin tức, vẫn là tại toàn bộ Long Huyết Hải vực truyền ra. Rất nhiều hải tộc tràn vào Hắc Ám Hải Huyền tâm bảo, tìm thật lâu mới phát hiện, sớm đã bị người nhanh chân đến trước lấy đi. Nhưng đáy biển sự tình, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm đông đảo hải tộc trải qua lặp đi lặp lại kiểm chứng, cuối cùng xác nhận tin tức là thật, Hắc Ám Hải Huyền là thật có nửa cái long thận lưu lại qua. Bởi vì xung quanh những cái kia chịu ảnh hưởng khoáng thạch cùng tây, chính là chứng minh tốt nhất. Tại long thận thứ chí bảo này dụ hoặc hạ, toàn bộ hải tộc đều hành động, bốn phía tìm hiểu tin tức. Cuối cùng xác định, long thận bị Hắc Ám Hải Huyền một cái cự thú nuốt lấy. Sau đó cái này cự thú lại bị giao long tộc ba vị nguyên anh liên thủ bắt đi. Lại sau đó, con cự thú kia liền mất tích không thấy. Cái này liên tiếp tin tức tập hợp tới cùng một chỗ, đồ đần đều có thể đoán được, chính là giao long tộc được kia một nửa long thận, sau đó đem cự thú diệt khẩu. Sau đó toàn bộ Long Huyết Hải vực đều cùng một chỗ vây công giao long tộc. Nhị cầu tử thăm dò được những tin tức này thời điểm, đều không thể không bội phục hải tộc trí tuệ, suy luận đến kín kẽ. Nghe nói giao long tộc bị đông đảo hải tộc vây công, đã nhanh nếu không đánh được. Bất quá đây đều là hải tộc nội bộ sự tình, cùng nhị cầu tử không quan hệ, mục tiêu của hắn là muốn tìm Chu Nhi hạ lạc. Trải qua một phen nghe ngóng, Long Huyết Cung phương vị cũng là rất dễ dàng liền nghe được, nhưng hỏi Long Chỉ Đảo lại không có người nào biết, chỉ có thể đi trước Long Huyết Cung. Long Huyết Cung là Long Huyết Hải vực số một số hai thành lớn, nơi này tụ tập Long Huyết Hải vực các tộc tinh anh. Nhưng tiến vào thành này có một cái yêu cầu, nhất định phải có chân Long huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa, huyết mạch truyền thừa càng dày đặc, ở trong thành càng có thể được tới ưu đãi. Một ngày này, Long Huyết Cung ngoài cửa thành tới một cái bốn chân chư bà long. Chỉ là đầu này chư bà long bơi lội tiến lên tư thế có chút kỳ quái, lộ ra rất vụ về, dường như không biết bơi đồng dạng đối với hải tộc mà nói. Không biết bơi liền cùng nhân tộc sẽ không đi đường như thế, lộ ra rất buồn cười đầu này vụng về chư bà long, dĩ nhiên chính là nhị cậu tử chỗ giả trang. Hắn gần nhất học được một chút bơi lội, so với bơi chó có rất nhanh tiến bộ, nhưng so với nguyên bản hải tộc, vẫn lộ ra rất vụ về. Hơn nữa, nghiêm chỉnh hải tộc cũng không cần sử dụng tị thủy châu, nếu như hắn sử dụng tị thủy châu, nhất định cũng biết lộ thầy. Hắn chỉ có thể lấy cường đại thần thức, đem tị thủy châu tránh nước phạm vi, điều chỉnh tới kể sát làng ra, lại phối hợp thêm thần thức của hắn huyền hoa bí thuật. Chỉ cần thần thức không mạnh bằng hắn, liền nhìn không ra. Tại bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trước mặt, hắn hẳn là có thể hồ lộ qua. Hắn nghĩ đến, nếu như trường kỳ tới đáy biển hành động, vẫn là đến tìm cách làm một bộ bơi lội một loại công pháp bí thuật. Loại bí thuật này Đại Chu quốc khố khẳng định sẽ có, đến mức hải tộc ngược lại không nhiều. Bởi vì bọn hắn đều là trời sinh liền biết bơi nước, liền cùng người bình thường ăn cơm như thế đơn giản. Làm nhị cầu tử bơi tới Long Huyết Cung cửa thành thời điểm, hai cái con cua lớn cơ cái kìm ngăn cản hắn có lệnh bài thông hành sao? Không có, lần đầu tiên tới. Chư bà Long Đàng Hoàng hồi đáp không có lệnh bài, cần đo huyết mạch, điều kiện phù hợp hải tộc mới có thể tiến nhập Long Huyết Cung. Cái này Long Huyết Cung cũng không phải ai nghĩ đến liền có thể tới, nếu như Long Huyết truyền thừa quá mỏng manh, liền xem như Nguyên Anh lão tổ cũng không thể tiến. Hai cái con cua lớn nói, liền đã xuất ra một thanh chuyên môn khảo thí Long Huyết độ tinh khiết ngọc xích, dùng tay nắm chặt ngọc xích. Nhị cầu tử theo lời dùng tay nắm chặt, một lát sau, ngọc xích bên trên liền hiện ra một đạo nồng đậm lục quang lục sắc. Lục sắc lại là lục sắc. Cái này hai cái con cua lớn thật giống như cũng chưa hề thấy qua việc đời như thế, nhìn thấy điểm lục sắc, thật hưng phấn kích động đến liền sắc đều đỏ, giống như bị người nấu đồng dạng. Thủ vệ con cua quá kích động kêu to hô to âm thanh, dẫn tới xung quanh rất nhiều hải tộc quăng tới hiếu kỳ quan sát. Khi bọn hắn nghe nói trước mắt trừ bà Long vậy mà nắm giữ lục sắc huyết mạch truyền thừa, tất cả hải tộc lại nhìn tới ánh mắt liền tràn đầy hướng tới cùng hâm mộ. Chương 376, đạo trường. Chương 376, đạo trường. Long Huyết Cung thủ vệ con của lớn cho nhị cầu tử đo ra hào quang màu xanh lục, trong lúc nhất thời xung quanh hải tộc đều vây tới, dâng lên ngưỡng mộ ánh mắt. Nhị cầu tử trong lòng đối đạo này lục quang cực kỳ khinh thường, hắn nhưng là nếm qua long thận người mới lục sắc. Tại đến Long Huyết Cung trước đó, hắn đã tìm hiểu qua Long Huyết Cung đem hải tộc thể nội long huyết truyền thừa chia làm đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím, hết thảy 7 đẳng cấp. Tất cả hải tộc muốn tiến vào Long Huyết Cung, yêu cầu thấp nhất đạt tới màu đỏ mới có tư cách vào thành. Lục sắc mới đẳng cấp thứ 4, nhị cầu tử cảm giác cũng không tính cao, vẹn vẹn những này con cua lớn, không có thấy qua việc đời mà thôi vị này thiếu hiệp, xin hỏi tôn tính đại danh. Một cái con cua giơ lên hai cái kìm lớn, hướng Chư Bà Long chắp tay, rất nhã nhặn mà hỏi thăm. Giờ phút này, tại Đông đảo hải tộc trong mắt, trước mắt đầu này Chư Bà Long lộ ra như vậy anh tuấn xoáy khí, phong độ nhẹ nhàng. Cho tới hôm nay, đại gia mới khắc sâu nhận thức đến, Chư Bà Long cũng là long tộc, trước kia đại gia có chút xem thường tại hạ chu kỳ, may mắn kết giao hai vị đạo hữu. Chư Bà Long lúc này cũng chắp lên hai cái chân trước hành lễ. Nhị cầu tử đã sớm nghe nói ra vào Long huyết cung hải tộc, đều rất tư văn hữu lễ, hôm nay thấy một lần, quả là thế. Liên một mực đi ngang con của lớn, đều như thế nhã nhặn hiểu lễ phép ta gọi giải đại trảo, vị này là huynh đệ của ta, gọi là giải đại cước, còn mời Chu huynh về sau chiếu cố nhiều hơn. Hai cái con cua lớn làm tự giới thiệu về sau, xuất ra một cái ngọc lục bảo, liền phải hướng nhị cầu tử trên đầu mang cái này mai đá quý màu xanh lục đại biểu cho vinh quang của ngươi, hành tẩu tại Long huyết cung trong thành, ai cũng sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Nhị cầu tử vội vàng tiếp nhận bảo thạch, nhét vào trong túi ta làm việc tương đối là ít nổi danh, không thích quá trương dương. Hải tộc không có loại này tập tục, nhưng là Đại Chu vương triều bên kia, đỉnh đầu một mảnh lục cũng không phải chuyện tốt, Chu Kỳ đạo hữu quả nhiên là cao nhân không lộ cùng nhau. Bất quá khối này ngọc lục bảo là thông hành bằng chứng, trong thành nếu như gặp phải ngăn cản, đưa ra bảo thạch liền có thể. Tốt, đa tạ hai vị đạo hữu. Nhị cầu tử hướng hai cái con cua lớn lên tiếng chào, liền vào thành mà đi. Sau khi vào thành, hắn phát hiện trong thành đi khắp hải tộc, các đại chủng tộc đều có. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ ở trên đầu đỉnh một khối lập lòe tỏa sáng bảo thạch, màu đỏ nhiều nhất, màu cam ít, màu vàng khó gặp. Giống hắn dạng này lục sắc, một cái cũng không thấy. Khó trách cửa thành những cái kia hải tộc, nhìn thấy hắn đo ra lục sắc sẽ kinh ngạc như vậy. Thành nội cảnh tượng, cùng hắn trước kia chỗ đến những thành trì khác không giống. Mặc dù cũng có rất nhiều cửa hàng, nhưng những này cửa hàng cũng không phải là chủ lưu. Chân chính cùng chúng địa phương khác nhau, là rất nhiều chỗ đạo trường. Những đạo trường này, chuyên môn truyền thụ các loại thần thông, pháp thuật, cùng kỹ xảo chiến đấu. Tại Đại Chu Vương Triều, hơi hơi truyền thụ một chút tu tiên công pháp đều là tội chết, nơi này vậy mà có nhiều như vậy đạo trường, chuyên môn truyền đạo thụ nghiệp. Nhị cầu tử trước kia thực sự không nghĩ tới, trên đời này lại còn có chỗ như vậy, mau đến xem, mau tới nhìn, Long Hống Công bí tịch, chỉ bán 30 khối linh thạch mới đạo trường gây dựng, đánh gây bán hạ giá, chỉ cần 20 khối linh thạch, liền có thể thử học Long huyết pháp thuật. Những đạo trường này cửa ra vào, còn có một số âm thanh lượng tương đối lớn hải tộc, ngay tại lớn tiếng gào to, mời chào chuyện làm ăn. Nhị cầu tử dọc theo đường đi một đường nhìn sang, lúc này, phía trước một nhà đạo trường hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhà này đạo trường cửa ra vào lánh lánh thanh thanh, cửa ra vào nằm sấp một cái đại ô quy, đem đầu núp ở trong bụng buồn ngủ, không có chút nào mời chào buôn bán ý nghĩ. Nhìn cái này đại ô quy kiểu dáng, cùng trước đó Long Chỉ Đảo bên trên cái kia đại ô quy có chút tương tự, có thể là cùng một chủng tộc. Trước đó từ Long Chỉ Đảo trong sơn động lúc đi ra, liền nghe cái kia đại ô quy nói, là hắn hai tên tộc nhân đem nhị cầu tử đưa qua. Cũng có thể từ nơi này tìm tới manh mối cũng khó nói. Nhị cầu tử đi đến đại ô quy bên cạnh, rũa ra hai cây móng vuốt, gõ gõ rùa đen lưng sắc đông đông đông. Hắn gõ một hồi lâu, đại ô quy mới đem đầu từ trong bụng vươn ra, lười biếng đánh giá trước mắt Chư Bà Long chuyện gì. Các ngươi đạo trường còn nhận người sao? Ngươi muốn học đạo? Đại ô quy nghe được có khách tới cửa, ánh mắt của hắn rốt cục sáng lên một cái hửng. Ta nghe một người bạn nói, quý đạo trường đặc biệt tốt, là trên con đường này số một số hai, cho nên mộ danh mà đến. Đại ô quy nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lúc này bối rối toàn bộ tiêu tán tiểu tử ngươi cũng là cái người biết hàng. Không sai, chúng ta là trên con đường này tốt nhất đạo trường. Đạo trường chiêu sinh yêu cầu nhất định phải là màu cam trở lên tư chất, hàng năm học phí là 1.000 khối linh thạch. Mắt như vậy, nhị cầu tử vô ý thức cảm thấy chính mình có phải hay không bị hố. Phía trước trên đường phố những cái kia đạo trường nhận người đều chỉ muốn mấy chục khối linh thạch là được rồi, hơn nữa đối bảo thạch nhan sắc cũng không có yêu cầu, chúng ta là tốt nhất đạo trường, chuyên môn dạy đạo các loại cấp cao long huyết truyền thừa pháp thuật, thu phí tự nhiên không phải những cái kia bất nhập lưu mặt hàng có thể so sánh. Nhị cầu tử do dự một chút, vẫn là móc ra 1.000 khối linh thạch. Ngược lại không phải bởi vì học nơi này pháp thuật, mà là có khả năng tìm tới Chu Nhi manh mối linh thạch vừa vặn, ngươi long huyết bảo thạch đâu? Không có màu cam trở lên tư chất, ngươi coi như giao linh thạch, chúng ta cũng không thu. Đại ô quy tiếp nhận linh thạch kiểm kê về sau, còn muốn xem xét bảo thạch nhan sắc. Nhị cầu tử không chút hoang mang, móc ra một khối đá quý màu xanh lục cầm ở trong tay, hướng bên trong đưa vào một chút xíu pháp lực, đá quý màu xanh lục phát ra lục quang chói mắt lục sắc. Đại ô quy ánh mắt trừng đến tròn căng. Vừa rồi quên hỏi, người tên là gì? Đem rùa đen nhìn thấy đá quý màu xanh lục, lúc này mới nhớ tới hẳn là hỏi một chút học viên danh tự, ta gọi Chu Kỳ. Nhị cầu tử hồi đáp tốt tốt tốt, danh tự này lên được tốt, người dáng dấp tuấn lãng bất phàm, là thiếu niên anh kiệt. Chúng ta Long Quy đạo trường nhất hoan nên ngươi lại là thiếu niên anh kiệt. Mời đến. Đại ô quy nói, liền đem bọn hắn đại môn đẩy ra, long trọng mời nhị cầu tử tiến vào đạo trường. Xem ra thủ vệ con cua lớn không có nói sai, có một khối đá quý màu xanh lục trong thành rất nổi tiếng, liền hắn cái này Chư Bà Long dáng người, đều lộ ra tuấn lãng bất phàm lên. Chương 377, Long tinh thạch. Chương 377, Long tinh thạch. Nhị cầu tử theo đại ô quy, bơi vào Long Quy đạo trường. Trong đạo trường cũng là lánh lánh thanh thanh, không thấy được mấy cái người sống. Trong đạo trường trên vách tường, trên nóc nhà đều sinh trưởng rất nhiều các loại nhan sắc rong biển, trong đình viện có một gốc cao 2 trượng đỏ san hô. Mấy đầu sắc thái lộng lẫy cá con, tại đỏ san hô bên trong ra ra vào vào, khoan thai tự đắc lao phu tên là Quy Thiên Thọ, tất cả mọi người gọi ta lao thọ. Người trước tiên có thể ở lại nơi này, đạo trường mỗi một tháng mới truyền một lần đạo, nếu có phương diện tu luyện nghi hoặc, cũng có thể tại truyền đạo ngày nói ra đạo trường còn có một số bí tịch, cần tốn hao long tinh thạch khả năng mua sắm. Thiên Thọ đạo hữu, cái này long tinh thạch là cái gì? Đồng dạng tu tiên giới thông dụng tiền tệ đều là linh thạch hoặc là đan dược, nhị cậu tử còn chưa từng nghe nói Long Tinh Thạch, ngươi đại khái là lần đầu đến Long Huyết Cung, đây là một loại chỉ ở Long Huyết Cung khả năng thông hành tiền tệ. Chính là như vậy. Quy Thiên Thọ nói, xuất ra một cái màu đỏ hòn đá nhỏ. Nhị cậu tử thần thức quét một chút, có thể từ đó cảm ứng được một cỗ năng lượng, nhưng loại này năng lượng cùng bình thường linh khí hoặc là pháp lực lại có chỗ khác biệt. Long Tinh Thạch cũng không phải là khoáng thạch, mà là tất cả Long Huyết tộc đều có thể chế tác một loại vật liệu, ngoại trừ rất tốn thời gian, phương pháp thật đơn giản. Quy Thiên Thọ nói, xuất ra một khối nhỏ lớn bằng ngón cái ngọc thạch, chậm rãi hướng bên trong rót vào pháp lực. Cỗ này pháp lực tại ngọc thạch bên trong lưu chuyển một vòng về sau, lại từ từ chạy trở về tới Quy Thiên Thọ thể nội, nhưng ngọc thạch bên trong thì tăng lên một màu đỏ nhạt. Ngươi nhìn, chỉ cần lấy loại phương thức này duy trì liên tục vận chuyển công pháp, ước chừng một ngày thời gian, liền có thể được đến một khối Long Tinh Thạch. Nhưng loại này Long Tinh Thạch, chỉ có người mang Long Huyết người thừa kế khả năng chế tác, những người khác là không làm được. Nhị cậu tử nghe Quy Thiên Thọ nói như vậy, trong lòng đại khái hiểu được, loại này Long Tinh Thạch hẳn là cùng Long Huyết truyền thừa có quan hệ. Lao phu nơi này còn có mấy khối trống không ngọc thạch, ngươi có thể cầm lấy đi thử một chút. Quy Thiên Thọ móc ra mười mấy khối cỡ ngón tay màu trắng ngọc thạch, tiện tay đưa cho trước mặt Trừ Bà Long. Nhị cậu tử tiếp nhận ngọc thạch, dựa theo vừa rồi Quy Thiên Thọ phương pháp, cũng thử hướng bên trong đưa vào pháp lực. Pháp lực vận chuyển một lần, ngọc thạch nhiễm lên một tầng màu đỏ nhạt, vận chuyển lần thứ hai, nhan sắc bắt đầu làm sâu thêm. Nhị cậu tử pháp lực tại ngọc xích bên trong liên tiếp vận chuyển 10 lần, mới non nửa khắc đồng hồ công phu, trên tay màu trắng ngọc thạch đã biến đỏ bừng. Thật đơn giản đi, Quy Thiên Thọ còn nói muốn cả ngày. Quy Thiên Thọ nhìn thấy Trừ Bà Long trong tay ngọc thạch trong nháy mắt biến đỏ, trong lòng chấn kinh, hít vào mấy miệng nước biển ngực lao phu nâng cạn. Đối với các hạ loại thiên tài này mà nói, chế tác mấy khối Long Tinh Thạch, bất quá là tiện tay mà thôi. Bên kia thạch phòng ở, chính là bí tích thất, chờ ngươi tích lũy đủ Long Tinh Thạch, liền có thể đi xem một cái. Lão phu trước dẫn ngươi đi tìm một gian chỗ ở. Quy Thiên Thọ dẫn nhị cậu tử tìm một gian cao lớn ngọc thạch phòng ở, bên trong trận xếp đặt rất nhiều thủy tinh đồ dùng trong nhà, đồ dùng trong nhà bên trên còn khảm nạm các loại nhan sắc bảo thạch. Nhưng bởi vì thời gian dài không người ở lại, xinh đẹp đồ dùng trong nhà bên trên cũng mọc đầy rong biển, còn có rất nhiều tôm kép tại rong biển bên trong chơi đùa. Lão phu liền cáo từ trước, khoảng cách lần tiếp theo truyền đạo ngày còn có nửa tháng, đến lúc đó cũng đừng bỏ qua. Đa tạ Thiên Thọ đạo hữu. Nhị cậu tử vừa lúc ở thành nội không có đặt chân chi địa, tạm thời ngay tại Long Quy đạo trường ở tiếp xuống mới có thể chậm chậm tìm hiểu có quan hệ Long Chỉ đạo, hoặc là cùng Chu Nhi có liên quan manh mối đóng lại ngọc thạch đại môn. Hắn lấy ra vừa rồi Quy Thiên Thọ tặng mười mấy khối màu trắng ngọc thạch. Loại ngọc này thạch hẳn là trải qua đặc thù luyện chế, có thể chứa được loại năng lượng màu đỏ kia. Hắn lần nữa hướng bên trong đưa vào pháp lực, bận rộn một canh giờ, đưa trong tay mười mấy khối ngọc thạch tất cả đều nhuộm thành màu đỏ. Liên tục chế tác mười mấy khối Long Tinh Thạch về sau, hắn cảm giác thể nội pháp lực không có tiêu hao một tơ một hào, nhưng luôn cảm giác bị mất nào đó một bộ phận đồ vật. Loại này mất đi cảm giác như có như không, rất yếu ớt, nếu không phải là hắn thần thức đặc biệt mạnh, còn cảm ứng không ra. Xem ra, về sau loại này Long Tinh Thạch vẫn là bất làm một chút vi diệu. Hắn cầm lấy trong tay mười mấy khối Long Tinh Thạch, đi vào đạo trường bí tịch thất. Bí tịch thất cửa ra vào, cũng trông coi một cái đại ô quy đang ngủ. Nhị cậu tử tiến lên, gõ gõ rùa đen lưng xác, rùa đen mới lười biếng thò đầu ra đến một nửa đạo hữu, ta muốn vào bí tịch thất nhìn một chút. Giao hai khối Long Tinh Thạch, có thể ở bên trong nhìn một ngày. Lão ô quy lười biếng nói rằng. Móc ra hai khối Long Tinh Thạch giao cho đối phương, bí tịch thất đại môn mới từ từ mở ra đi vào bí tịch thất, bên trong chỉ có hai hàng tảng đá giá đỡ, phía trên trưng bày một chút ngọc giản. Nhị cậu tử đem thần thức triển khai, lần lượt đem những ngọc giản này đều mơ hồ quét một lần. Rốt cục, tại cái này hai hàng trong ngọc giản, hết thảy tìm tới hai phần địa đồ. Hắn đem cái này hai phần địa đồ đều lựa đi ra, một phần phần xem xét. Phần thứ nhất là Đông Hải địa đồ. Toàn bộ Đông Hải chia làm rất nhiều khu vực, Long Huyết Hải vực chỉ là một phần trong đó. Đông Hải về phía tây cùng Đại Chu giáp giới, phía bắc là một mảnh băng nguyên, đi về phía nam là vô hạn rộng một vùng biển, trước mắt chưa xác minh. Nhị cậu tử thông qua miếng bản đồ này mới biết được, nguyên lai Đông Hải phía đông còn có một mảnh đại lục, chỉ miếng bản đồ này bên trên không có kỹ càng giới thiệu. Miếng bản đồ này xác thực đền bù nhị cậu tử tri thức bên trên điểm mù, nhưng đối ngay lúc này hắn không có bao nhiêu trợ giúp. Tâm ý của hắn khẽ động, đem miếng bản đồ này thu vào trong hồ lô, giao cho Vũ Sơn, nhường hắn phục chế một phần. Phần thứ hai địa đồ thì là Long Huyết Hải vực địa đồ. Nhị cậu tử tại trên địa đồ cẩn thận tra tìm thật lâu, lại không có thể tìm tới tòa kia Long Chỉ Đảo. Hắn nhớ kỹ lúc trước từ trong sơn động lúc đi ra, cái kia đại ố quy liền nói Long Chỉ Đảo thuộc về Long Huyết Hải vực. Hẳn là không sai, chỉ là miếng bản đồ này bên trên không có ghi chép đại khái là Long Chỉ Đảo trọng yếu hơn, đối với người ngoài thuộc về bí ẩn. Chỉ là hắn có chút nghi hoặc, lúc trước Chu Nhi con bất tỉnh nhân sự nhị cậu tử, từ Vạn Yêu quốc địa phương xa như vậy, là thế nào tìm tới nơi này? Còn thăm dò được có thể cho nhị cậu tử chữa thương tòa kia ao. Bí tịch thất bên trong không tìm được Long Chỉ Đảo tin tức. Ngược lại tới đều tới, thuận tiện nhìn xem những bí tịch này. Tìm một vòng, từ bên trong tìm tới một cái ngọc giản, trên đó viết Cửu Long Ngự Thủy Thuật. Môn này bí thuật là dạy bảo thế nào điều khiển nước, cùng lợi dụng nước tiến hành chiến đấu cùng đi đường, đúng lúc là nhị cậu tử trước mắt cần nhất một môn pháp thuật, hắn loại kia kỹ thuật bơi lội thực sự quá kém, đi tại hải tộc bên trong rất dễ thấy. Lúc này hắn đem hai ngọc giản này cũng ném vào trong hồ lô, nhường Vũ Sơn lặng lẽ phục chế một phần. Tại bí tịch thất dừng lại cả ngày về sau, nhị cậu tử chắp tay sau lưng bơi ra đại môn, người xem hết sao? Muốn hay không phục chế mấy cái bí tịch ngọc giản, rất rẻ, chỉ cần mấy chục khối Long Tinh Thạch. Nhìn thấy Trư Bà Long chắp tay sau lưng từ bên trong bơi ra, canh giữ ở cửa ra vào lao ố quy hỏi tạ ơn, tạm thời không cần. Nhị cậu tử nói một tiếng tạ liền đi, hắn đã để Vũ Sơn lặng lẽ phục chế mấy phần, ít ra tiết kiệm hơn mấy chục khối Long Tinh Thạch. Chương 378, Ngao Giáp. Chương 378, Ngao Giáp. Nhị cậu tử trở lại một mình ở trong phòng, đóng lại ngọc thạch đại môn. Hắn phát hiện cái này phiến đại môn có ngăn cách thần thức tác dụng.
Chỉ cần đóng cửa lại, hắn ở bên trong làm bất cứ chuyện gì, bên ngoài dùng thần thức là không thấy được. Tâm niệm vừa động, một cái ngọc giản xuất hiện trong tay, đây là vừa rồi Vũ Sơn giúp hắn sao chép được Cửu Long Ngự thủy thuật. Hắn là một vịt lên cạn, không biết thủy tính, tại cái này đáy biển thế giới đi khắp, thực sự quá khó khăn. Chỉ có thể thời điểm thôi động Tị Thủy Châu bảo vệ quân thần, nếu như gặp phải thần thức mạnh hơn chính mình cao thủ, một cái liền sẽ bị khám phá. Môn này Cửu Long Ngự thủy thuật là một môn cực kỳ cao minh ngự thủy bí thuật, bao quát ngự thủy đi khắp đi đường, còn bao gồm điều khiển dòng nước tiến hành chiến đấu, vạn nhất đánh thua, còn có thể sử dụng thủy độn chạy trốn. Nhị cầu tử tự giam mình ở trong phòng, một lòng nghiên cứu Cửu Long Ngự thủy thuật dùng thời gian 10 ngày, hắn rốt cục nắm giữ một chút cơ sở ngự thủy chi thuật. Hiện tại mặc dù còn không thể sử dụng những pháp thuật này chiến đấu, nhưng rốt cục có thể thoát khỏi đối Tị Thủy Châu ỷ lại. Không sử dụng Tị Thủy Châu, hắn vẫn có thể vui chơi thỏa thích tại bên trong biển sâu. Nước biển áp lực thật lớn, rơi xuống thân thể của hắn bên trên như là gió nhẹ quất vào mặt, không còn có nguy hiểm đến mức bơi lội, hắn cảm giác mình đã cùng nước hòa làm một thể, tùy tâm sử dụng. Lúc này hắn mở ra ngọc thạch cửa phòng, mở ra tứ chi, rất ưu nhã tự nhiên từ trong phòng du đi ra, bơi ra Long Quy đạo trường. Khoảng cách đạo trường truyền đạo ngày còn có vài ngày, hắn dự định trong thành dạo chơi nhìn xem. Long huyết cung thành so với Long cốt thành phải lớn rất nhiều, hơn nữa có thể đi vào trong thành hải tộc tư chất thực lực đều không kém. Bởi vậy thành nội cửa hàng mua bán vật phẩm cũng so Long cốt thành cao hơn ngăn rất nhiều, có rất nhiều hải tộc đặc sản bán. Nhị cầu tử tùy ý giãn ra tứ chi, dù đạm trên đường phố. Trước kia coi như sử dụng Tị Thủy Châu, tách rời ra chính mình cùng nước biển, vẫn cảm giác rất khó chịu, trong nước hành tẩu, thế nào động đều không thích hợp. Tăng thêm hắn vụng về thủy tính, tại các hải tộc trong mắt, tựa như tập tính học theo hải đồng. Từ khi tu luyện Cửu Long Ngự thủy thuật về sau, thoải mái hơn. Nước biển cũng không tiếp tục là lực cản, mà là thôi động hắn hướng về phía trước động lực. Hắn hiện tại nhìn, mới giống là chân chính hải tộc trưởng quỹ, viên này đan dược bán thế nào? Giờ phút này, nhị cầu tử đã đi vào một gian cửa hàng, chỉ vào trong quầy trưng bày một hạt đan dược hỏi khách quan tốt ánh mắt, đây là một hạt sinh ra từ tại Đại Chu Vương triều Hắc Ngọc Đan, hiện tại Đại Chu Vương triều trong quốc khố đều không có mấy hạt, mỗi một hạt đều cực kỳ hi hữu. Hơn nữa, đan này là một loại chữa thương thánh phẩm, bất luận ngươi thụ thương nặng cỡ nào, chỉ cần phục dụng một hạt, đều có thể khởi tử hồi sinh. Điếm trưởng quý một hồi thổi phồng, đem một hạt Hắc Ngọc Đan thổi đến trên trời thiếu, trên mặt đất không, dường như toàn thế giới đều chỉ còn lại hắn cái này một hạt tốt đan dược, cái này đan dược lợi hại như vậy sao? Kia nếu một người, toàn thân cốt nhục đều bị địch nhân nện thành bánh nhân thịt, ăn cái này Hắc Ngọc Đan còn hữu dụng sao? Nhìn thấy điếm trưởng quỹ như thế thổi phồng, nhị cầu tử hỏi dò nếu như gặp phải loại tình huống này, lão phu đề nghị vẫn là tìm một cái tương đối tốt nơi táng thân tương đối ổn thỏa, cần gì phải lãng phí một hạt chân quý chữa thương đan dược. Điếm trưởng quỹ cảm giác trước mắt chư bà long chính là đang cùng chính mình tranh cãi, kia nếu thật bị người nện thành bánh nhân thịt, liền không có thuốc nào cứu được sao? Trưởng quỹ có nghe nói hay không qua biện pháp khác? Đều thành bánh nhân thịt, thần tiên cũng khó cứu, còn thế nào trị? Một con đường chết. Trưởng quỹ trong lời nói đã có chút không kiên nhẫn, cảm giác đầu này chư bà long cũng không phải là thành tâm muốn mua đan dược. Nhị cầu tử xem trưởng tủ dáng vẻ, đối phương đại khái là thật không biết Long Chỉ đảo chỗ như vậy, liền đem ánh mắt một lần nữa quay lại tới Hắc Ngọc Đan bên trên đã như thế chân quý đan dược, đến bán bao nhiêu linh thạch đầu. Cái này một hạt đan dược, là bổn điếm trấn điếm chi bảo, chỉ lần này một hạt, giá cả tự nhiên không rẻ, có chút ít quý. Điếm trưởng quý báo giá trước đó, đại khái là chính mình cũng không quá tự tin, cần lại nhấn mạnh một chút viên này đan dược giá bán là 5000 khối linh thạch. Phốc. Nhị cầu tử nhịn không được từ trong miệng phun ra một dòng nước. Cái giá tiền này so cản đường cướp bóc còn đắt hơn. Chết ở trong tay hắn kim đan cường giả không phải số ít, đa số kim đan tu sĩ trong túi chứa vật linh thạch toàn móc ra, cũng thu thập không đủ 5000 khối. Tại Đại Chu Vương triều bên kia, tuy nói loại này Hắc Ngọc đan không có xác thực định giá, nhưng nếu như vận khí tốt, 500 khối linh thạch liền có thể mua được một hạt. Từ Đại Chu Vương triều buôn bán tới Long Huyết Cung, giá cả liền tăng gấp 10 lần, ngươi đừng nhìn viên này đan dược bán được quý, nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể cứu một cái mạng, ngươi suy nghĩ một chút, 5000 khối linh thạch thì tương đương với mua một cái mạng, có phải hay không rất đáng? Trưởng quý nói rất có đạo lý, như thế chân quý chữa thương thánh phẩm, đừng nói bán 5000, coi như bán một vạn khối linh thạch cũng không mắc. Nhị cầu tử đối với điếm trưởng quỹ lời nói, chẳng những không có phản đối, còn rất tán thành đạo hữu quả nhiên là người biết hàng. Bất quá bản điếm từ trước đến nay làm chính là thực sự chuyện làm ăn, không thích giao giá trên trời, chỉ bán 5000 là đủ rồi. Vừa vặn, trong tay của ta cũng có một chút Hắc Ngọc Đan, mong muốn bán ra, chỉ cần 4000 linh thạch một hạt, trưởng quỹ có thu hay không? Nhị cầu tử chính mình trồng đại lượng Hắc Ngọc chi, bình thường không lúc bị thương lại dùng không đến, trong hồ lô đã để dành được trên 100 hạt Hắc Ngọc Đan. Hiện tại đã điếm trưởng quỹ đem đan dược thổi đến thần hồ kỳ thần, hắn liền thuận tiện bán một chút. Điếm trưởng quỹ giờ phút này sắc mặt rất đặc sắc, thay đổi mấy biến, nhìn xem chư bà lòng trong tay mấy hạt Hắc Ngọc Đan. Hắc Ngọc Đan loại này hi hữu đan dược, hắn đương nhiên muốn thu, chỉ là vừa mới thổi đến quá ác, hiện tại không tốt trả giá Hắc Ngọc Đan mặc dù hi hữu, Đại Chu trong quốc khố vẫn là có mấy chục hạt hàng tích trữ, từ Đại Chu quốc khố nhập hàng, giá cả cũng không dùng đến 4000. Đạo hữu những này Hắc Ngọc Đan giá cả, có thể hay không lại hơi rẻ? Hai người trải qua một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 1500 khối linh thạch một hạt, thành giao 6 hạt. Ngoại trừ Hắc Ngọc Đan, hắn còn bán mấy hạt Huyền Nguyên Đan, lại thuận tiện từ cửa hàng mua một chút Đông Hải đặc sản khoáng thạch, các loại linh dược vật phẩm. Bởi vì lưỡng địa đường xá xa xôi, rất nhiều đặc sản chuyển sang nơi khác, giá cả tăng gấp mấy lần. Hắn lần trước tại Hắc Ám Hải Uyên nhặt những cái kia khoáng thạch, đặt vào Tam Dương quận chợ đen bên trong, bán ra rất cao giá cả. Hơn nữa hắn mỗi lần đều chỉ bán nắm đấm lớn một khối nhỏ, gây nên rất nhiều tu tiên giả tranh đoạt. Hai người hoàn thành giao dịch sau, cùng điếm trưởng quỹ cũng coi như có một chút giao tình, thuận tiện hàn huyên một hồi, chỉ là cũng không có được cái gì hữu hiệu tình báo. Nhị cầu tử hoàn thành một vụ giao dịch, mới từ trong tiệm bơi ra, đối diện liền gặp phải một tên đầu có hai sừng thanh niên. Người này ngoại trừ trên đầu hai cái sừng cùng trên người trên mặt lân phiến bên ngoài, hình thể cùng nhân tộc có chút tương tự. Trưởng thành cái bộ dáng này hải tộc cũng là rất ít gặp. Tên này thanh niên nhìn thấy nhị cậu tử bơi ra, xa xa liền chắp tay chào hỏi hắn đối diện thế nhưng là chư bà Long tộc Chu Kỳ đạo hữu. Chính là tại hạ, không biết rõ có gì muốn làm. Nhị cậu tử có chút buồn bực, hắn từ khi tiến vào Long Huyết Cung ngay tại Long Quy trong đạo trường luyện tập pháp thuật, đều không có cùng người liên hệ. Vị này làm sao sẽ biết tên của mình, còn chuyên môn tìm tới tại Hạ Chân Long đạo trường ngao giáp, trước mấy ngày nghe nói thành nội tới một vị nắm giữ lục sắc bảo thạch thiên tài, liền nghĩ đến đây kết giao. Mong rằng Chu Kỳ đạo hữu không muốn ghét bỏ. Ngao giáp trực tiếp cho thấy thân phận, cũng nói thẳng bởi vì tư chất của hắn mong muốn kết giao, nhường nhị cậu tử bỏ đi một chút lo nghĩ đã đối phương muốn kết giao, nhị cậu tử đồng dạng tâm hoài quỷ thai, muốn tìm hiểu tin tức, đương nhiên rất tình nguyện hạnh ngộ hạnh ngộ. Chương 379, mời. Chương 379, mời. Cái này gọi là ngao giáp hải tộc chủ động kết giao, cũng cho thấy ý đồ đến, mong muốn mời nhị cậu tử gia nhập bọn hắn Chân Long đạo trưởng. Chúng ta Chân Long đạo trưởng nắm giữ trên trăm tên hoàng sắc bảo thạch đệ tử. Như ngươi như vậy, nắm giữ lục sắc bảo thạch đệ tử, trong đạo trưởng cũng có mấy cái. Còn có, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta đều là nắm giữ Chân Long huyết mạch truyền thừa. Chân Long là vật gì? Đây chính là trong truyền thuyết chân chính lên trời xuống đất không gì làm không được tồn tại. Chúng ta có Long huyết truyền thừa hải tộc, há lại những cái kia bình thường hải tộc có thể so sánh. Đa số người tu luyện không đúng phương pháp, không cách nào đem thể nội Chân Long truyền thừa huyết mạch lực lượng phát huy ra. Chỉ có phối hợp chuyên môn Long huyết truyền thừa công pháp, mới có thể đem thực lực bản thân chân chính phát huy ra. Bản đạo trưởng còn có đại lượng Long huyết truyền thừa công pháp, tại nơi khác thế nhưng là thấy không đến. Ngao giáp đem đạo trưởng của bọn họ đủ loại chỗ tốt đều nhóm đi ra, nói thật, nhị cầu tử vẫn rất động tâm. Một cái khả năng hấp dẫn mấy trăm tên hoàng sắc bảo thạch và vài tên lục sắc bảo thạch đệ tử đạo trưởng, khẳng định có bất phàm. Nhị cầu tử còn cất giấu nửa cái Long thận, không có hoàn toàn luyện hóa, đợi đến tương lai toàn bộ luyện hóa hấp thu, hắn sẽ có được càng thêm nồng hậu dày đặc Long huyết truyền thừa. Nếu như nắm giữ đem đối ứng công pháp tu luyện, phát huy ra toàn bộ tiềm năng, thực lực lại có thể tăng trưởng một mảng lớn. Ta nhìn đạo hữu bơi lội dáng vẻ, hẳn là tu luyện Cửu Long Ngự Thủy thuật đúng không? Cái này cũng có thể nhìn ra. Lần này, nhị cầu tử là thật rất giật mình, đồng dạng tu tiên giả tu luyện công pháp, không dễ dàng như vậy bị người nhìn ra. Nếu như bị người hoàn toàn nhìn thấu, mang ý nghĩa người khác biết ngươi toàn bộ ưu khuyết điểm, trong tay cũng có khắc chế phương pháp của ngươi. Rất nguy hiểm, Chu Kỳ đạo hữu không nên hiểu lầm, tại hạ cũng vô ác ý, chỉ là bộ này Cửu Long Ngự Thủy thuật năm đó chính là chúng ta Chân Long đạo trưởng một vị đệ tử sáng tạo, bán kết Long Quy đạo trưởng. Năm đó tên đệ tử này tu vi còn thấp, sáng tạo môn công pháp này, kỳ thật còn có chút thiếu hụt. Đạo hữu nếu như gia nhập Long Quy đạo trưởng, tự nhiên có thể đem môn này Cửu Long Ngự Thủy thuật lần nữa sửa chữa hoàn thiện một chút. Nói tới chỗ này, nhị cầu tử đối với Chân Long đạo trưởng hướng tới chi tình, so Đông Hải chi thủy còn muốn sâu. Nếu như tại trước kia, coi như Chân Long đạo trưởng không mời, hắn đổi tới nói tận lời hữu ích, cũng muốn cầu Chân Long đạo trưởng thu lưu chính mình. Chỉ là hiện tại, hắn hoài nghi Long Quy trong đạo trưởng cũng có thể tìm tới cùng Chu Nhi tương quan tin tức. Chu Nhi người ở phương nào, sinh tử khó liệu. Hắn thực sự không cách nào an tâm chờ tại Chân Long đạo trường học tập pháp thuật. Xin lỗi, ta đã gia nhập Long Quy đạo trường, chỉ sợ không cách nào tùy ý cải biến a. Nhị cầu tử còn không có tìm tới Chu Nhi tình báo, tạm thời chỉ có thể lấy dạng này lấy cớ nhịn đau cự tuyệt. Chu Kỳ đạo hữu quá lo lắng, việc này không khó, Long Huyết Cung các nhà đạo trường đều là tùy ý ra vào. Đạo hữu nếu là rời khỏi Long Quy đạo trường, gia nhập Chân Long đạo trường sẽ không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Hơn nữa Long Huyết Cung rất nhiều hải tộc đều lấy gia nhập Chân Long đạo trường làm đinh, tin tưởng Long Quy trình diện sẽ còn chúc mừng ngươi. Đối mặt ngao giáp mời cùng thuyết phục, nhị cầu tử vẫn là lòng tham tâm động. Hơn nữa, Chân Long đạo trường tại Long Huyết Cung nắm giữ cao như vậy địa vị, có thể tiếp xúc đến các loại bí ẩn tin tức, hẳn là cũng sẽ càng nhiều. Vẫn là rất đáng giá đi một lần. Còn mời Ngao Giáp đạo hữu chờ một chút, ta hai tháng, tại hạ vừa giao 1000 khối linh thạch cho Long Quy đạo trường, đến nay một trận truyền đạo cũng không nghe qua, nếu là không nghe mấy lần truyền đạo, luôn cảm giác rất thua thiệt, mong muốn nghe mấy trận truyền đạo, hồi chút vốn. Ngao Giáp thực sự không nghĩ tới, đối diện chư bà Long vậy mà lấy lý do như vậy, từ chối Chân Long đạo trường mời. Cái khác hải tộc nếu như được đến một lần gia nhập Chân Long đạo trường cơ hội, đừng nói bỏ qua kia 1000 khối linh thạch, coi như đem nhà mình đạo lữ bán, cũng muốn trong đêm gia nhập ta, hai tháng sau, chúng ta đạo hữu tin tức. Ngao Giáp có hơi thất vọng, chuẩn bị quay người rời đi. Ngao Giáp đạo hữu, ngươi có nghe nói hay không qua Long Chỉ Đạo? Nhị cầu tử nghĩ đến, đã Ngao Giáp liền công pháp của mình đều có thể khám phá, biết đại khái cũng không ít Long Chỉ Đạo. Ngao Giáp, trên mặt lân phiền nhíu, dường như đang suy tư cũng là nghe nói qua một chút xíu, ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì? Ta chính là trước kia nghe bằng hữu nhắc qua, nói trên cái đạo kia, có trường sinh bất lao tiên thảo, có chút hiếu kỳ mà thôi. Còn nghe nói, ở trên đảo có đại điểu, sắc trắng đoán, thanh âm to có thể xuyên thấu trời cao. Ngửa đầu nhìn trời vĩnh viễn không khuất phục, nghe nói này chim lấy nổi lớn hầm chi, có thể khinh thân duyên nhiên. Nhị cầu tử không muốn để cho Ngao Giáp biết mình chân thực ý đồ, đằng sau lại nói hiệu nói vượn một trận. Thật thật giả giả, mặc kệ nó. Liên quan tới Long Chỉ Đạo tin tức, ta biết không nhiều, ta trở về tìm đọc một chút tư liệu, hai tháng sau sẽ nói cho người biết. Ngao Giáp cũng không có trực tiếp nói cho nhị cầu tử, mà là muốn hai tháng sau, nhị cầu tử gia nhập bọn hắn Chân Long đạo trường, mới sẽ nói cho hắn biết, vậy xin đa tạ rồi. Hai tháng sau gặp lại. Hai người nói chuyện với nhau một phen về sau, như vậy cáo tử. Nhị cầu tử tiếp tục tại Long Huyết Cung trên đường phố đi dạo. Hắn tự tiến vào thành này về sau, còn chưa kịp nhìn cho kỹ. Về sau hắn lại đi một chút cửa hàng bên trong, mua thật nhiều Đông Hải đặc sản, cũng bán ra một chút Đại Chu đặc sản đan dược. Hải tộc mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng bọn hắn thân cư đáy biển, ngay cả dùng lửa đều tốn sức, tại phương diện luyện đan, so với nhân tộc kém đến quá xa. Từ Đại Chu buôn bán tới tất cả đan dược, đều biến đầu cơ kiếm lợi, giá cả đắt đỏ. Bất quá, hắn vẫn là phát hiện, trong thành một chút chân chính đặc biệt chân quý vật phẩm, bất luận hắn dùng linh thạch vẫn là đan dược, cũng mua không được. Nhất định phải sử dụng long tinh thạch khả năng mua sắm. Nhưng long tinh thạch vật này, bình thường hải tộc chế, những cái kia bảo thạch nhan sắc tương đối thấp, chế tác một cái long tinh thạch phải hao phí 1-2 ngày thời gian, cũng rất không có lời. Nhị cầu tử chế tác vật này tốc độ cũng là rất nhanh, nhưng hắn mơ hồ cảm giác, mỗi chế tác một cái long tinh thạch, thể nội liền sẽ sói mòn một bộ phận đồ vật. Không biết rõ sói mòn chính là cái gì, loáng thoáng cũng không nói lên được. Cho nên, trừ phi rất có cần thiết tình huống, hắn cũng sẽ không lại chế tác long tinh thạch.